Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 20 tháng 2, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên hội nghị toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hàn Lâm Viện tiếp tục dấn thân để sự phát triển khoa học và công nghệ luôn hòa hợp và đi cùng với sự phát triển của con người về trách nhiệm, giá trị và lương tâm.
Hội nghị của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 2, suy tư về chủ đề, tập trung vào con người, những công nghệ mới phục vụ công ích. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng giáo hội không ngừng khuyến khích sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật nhằm phục vụ phẩm giá con người và cho sự phát triển con người toàn diện và không thể thiếu. Và Ngài chia sẻ về ba thách đố quan trọng. Thách đố đầu tiên là sự thay đổi điều kiện sống của con người trong thế giới công nghệ. Con người phải hành động theo cách công nghệ và biến đổi môi trường và cải thiện điều kiện sống. Theo Đức Thánh Cha, công nghệ giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị và tiềm năng của trí tuệ con người, đồng thời nói với chúng ta về trách nhiệm to lớn mà chúng ta có đối với thụ tạo. Ngài lưu ý rằng ngày nay, công nghệ có khả năng can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ và tạo ra những thay đổi đáng kể cả về môi trường và điều kiện sống của con người. Do đó, việc phát triển công nghệ lành mạnh không thể bỏ qua những sự đan xen phức tạp này. Thách đố thứ hai là tác động của các công nghệ mới đối với định nghĩa về con người và các tương quan, đặc biệt là đối với tình trạng của các đối tượng dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói rằng các tiêu chí để phân biệt điều gì thuộc về con người và điều gì thuộc về công nghệ ngày càng khó khăn. Do đó, việc suy tư nghiêm túc về chính giá trị của con người là điều rất quan trọng. Đặc biệt, Ngài nói, cần phải khẳng định lại một cách dứt khoát tầm quan trọng của khái niệm lương tâm cá nhân như một kinh nghiệm tương quan. Trong mạng lưới các mối quan hệ, cả chủ thể và cộng đồng, công nghệ không thể thay thế sự tiếp xúc của con người, tình trạng ảo không thể thay thế thực tế, và mạng xã hội cũng không thể thay thế lĩnh vực xã hội. Thách đố thứ ba là định nghĩa về khái niệm tri thức và các hệ quả của nó. Đức Thánh Cha nhắc rằng trong tông huấn Evangelii Gaudium và trong thông điệp Laudato Si, Ngài đã nêu bật tầm quan trọng của tri thức trên bình diện con người, nhấn mạnh rằng tổng thể thì ưu việt hơn các bộ phận và rằng mọi thứ trên thế giới đều liên kết mật thiết với nhau. Ngài tin rằng những lý tưởng như vậy có thể thúc đẩy một lối suy nghĩ đổi mới trong lĩnh vực thần học. Thần học cần vượt qua những cách tiếp cận biện hộ để đóng góp vào việc xác định một chủ nghĩa nhân văn mới và khuyến khích sự lắng nghe lẫn nhau và hiểu biết lẫn nhau giữa khoa học, công nghệ và xã hội.
Đức Thánh Cha khẳng định, chiến tranh cướp đi nụ cười của trẻ thơ, nhưng chúng ta đừng bao giờ mất hy vọng.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh số 5 của truyền hình Ý, chương trình Hành trình của trái tim được phát ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha suy tư về những đau khổ do chiến tranh gây ra và tầm quan trọng của đức tin và hy vọng vào Thiên Chúa.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng một chủ đề gần gũi với trái tim của Đức Thánh Cha, ký ức. Ngài nói, ân sủng ký ức đưa chúng ta đến cội nguồn của hoàn cảnh hiện tại. Khi gần tới cuối đời, ký ức thể hiện rõ dần. Có những nơi quan trọng gắn liền với ký ức, những người đã ghi dấu cuộc sống chúng ta. Vì thế thực hiện một cuộc hành trình với ký ức là một điều tốt, như Ngài đã trở về thăm người chị họ ở Piedmont ở Ý vào tháng 11 năm 2022. Nhưng Đức Thánh Cha cảnh báo, trong hành trình này có một mối nguy, đó là tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm về những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống, những điều khiến chúng ta đau khổ và chúng ta cứ nghĩ mãi những thất bại. Điều này chỉ gây ra đau khổ. Chúng ta nhớ những điều tệ hại xảy ra, nhưng việc nhớ này phải làm cho chúng ta tạ ơn Chúa đã giúp chúng ta thoát khỏi chúng. Chúng ta không nên quay lại với những điều này vì đó là một căn bệnh. Nó giống như một sự quyến luyến những thất bại, những điều tệ hại. Ở điểm này, Đức Thánh Cha đề cập trực tiếp đến hoàn cảnh thực tế hiện nay với cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Ngài lưu ý rằng, những điều tồi tệ vẫn đang xảy ra trong thời đại này. Chúng ta vừa thoát ra khỏi đại dịch và giờ đây chiến tranh nổ ra. Đức Thánh Cha bày tỏ đau xót đặc biệt cho các trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ngài nói, các em đã quên cười, nhiều trẻ em Ukraine đến Ý không thể cười. Các em rất dễ thương nhưng không cười, các em đã mất nụ cười. Đức Thánh Cha nói, Ngài chứng kiến điều này khi đến thăm các em ở Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Tòa Thánh và nhấn mạnh thêm, lấy đi nụ cười của trẻ thơ là một thảm kịch. Tuy nhiên trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người, đừng đánh mất hy vọng, nhưng nhìn vào những chân trời khác nhau. Theo Ngài, nhìn vào những chân trời cuộc sống có nghĩa là nhìn vào hy vọng, và cũng để nhận ra rằng lịch sử không kết thúc với người này, người kia, với ông bà chúng ta hoặc với các thế hệ sau. Cái nhìn này cho chúng ta can đảm tiếp tục bước đi. Từ hy vọng, cuộc trò chuyện hướng đến đức tin với câu hỏi, chúng ta có thể nói gì với những người thiếu đức tin? Đức Thánh Cha nói, không có đức tin không phải là tội, đức tin là hồng ân Chúa ban. Ngài nói rằng, với những ai chưa lãnh nhận hồng ân này, thì hãy sống cởi mở, tìm kiếm, đừng bao giờ mệt mỏi tìm kiếm. Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về chủ đề giàu có. Ngài khẳng định, giàu không phải là tội, nhưng phải sống theo tin mừng, nghĩa là phải biết sử dụng của cải vì lợi ích của người khác, như nhiều vị thánh đã thực hiện. Trái tim chúng ta không được trở nên chai đá, chúng ta phải biết khóc trong tâm hồn trước những hoàn cảnh đau thương của người nghèo khổ. Chúng ta phải cầu xin Chúa chữa trị để tâm hồn chúng ta không chai đá, nhưng biết gần gũi với con người thời nay.
Tòa Thánh, đừng bao giờ để cho trí tuệ nhân tạo quyết định việc sử dụng vũ khí.
Hà Lan, phát triển trong hội nghị thượng đỉnh về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự, tiến sĩ Francesca Di Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã nói rằng, các hệ thống dựa trên AI, trí tuệ nhân tạo, không thể đưa ra quyết định vì chúng thiếu động lực đạo đức.
Phát biểu tại hội nghị được tổ chức tại La Haye của Hà Lan, trưởng phái đoàn của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng những nỗ lực sử dụng AI trong quân đội phải đi kèm với một nỗ lực thậm chí còn lớn hơn là để trái tim và khối óc của chúng ta có quyền quyết định nhằm tránh xung đột hoàn toàn. Bà Di Giovanni nhận xét rằng nói về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm dường như là một điều mâu thuẫn. Bà giải thích, trên thực tế, các hệ thống dựa trên AI không thể suy nghĩ, cảm nhận, quyết định hoặc chịu trách nhiệm về hành động của mình vì chúng thiếu động lực đạo đức. Ở mức tốt nhất, chúng chỉ có thể thực hiện các hướng dẫn và mô phỏng các hành vi, trong khi thực tế không bao giờ có thể biến thành một mô phỏng đơn thuần của chính nó. Theo phái đoàn Tòa Thánh, nếu các quyền ra quyết định quan trọng về việc sử dụng vũ lực được giao cho một hệ thống vũ khí có hành vi không thể đoán trước hoặc mục đích và phạm vi hoạt động của chúng không được xác định hoặc biết rõ, ví dụ là hệ thống vũ khí tự động được trang bị khả năng tự hiểu, mối liên hệ quan trọng giữa hành động, hiệu quả và trách nhiệm chắc chắn sẽ bị hủy hoại, trên hết bởi vì mọi cuộc tấn công vũ trang phải được cân nhắc cẩn thận và tính hợp pháp của nó phải được chứng minh. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cũng xác định rằng điều này không có nghĩa là Tòa Thánh có ý định cản trở việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng công nghệ. Thay vào đó, những điều này nên được định hướng, hướng tới một viễn tượng phù hợp và hữu ích hơn, không chỉ dựa trên các tiêu chí tiện ích hoặc hiệu quả, mà còn dựa trên việc thúc đẩy lợi ích chung của nhân loại và cho nhân loại, tôn trọng phẩm giá con người và ủng hộ lợi ích của chúng ta. Vì lý do này, phía Tòa Thánh đề xuất thành lập một cơ quan quốc tế về trí tuệ nhân tạo nhằm thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách hòa bình trong các ứng dụng dân sự khác nhau nhằm giảm bớt sự bất bình đẳng và ngăn chặn việc sử dụng có hại bằng cách hạn chế những hậu quả không mong muốn của nó.
Các giám mục Ukraine mời gọi ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình.
Ukraine, vài ngày trước kỷ niệm tròn một năm quân đội Nga xâm lược Ukraine, trong sứ điệp mùa chay năm 2023 được đọc trong các nhà thờ trên toàn Ukraine hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 2, các giám mục nước này mời gọi các tín hữu xin Chúa ban hòa bình qua việc cầu nguyện, sám hối và ăn chay trong mùa chay, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2, thứ tư lễ tro.
Nhận thấy rằng giữa các tín hữu có thể có sự mệt mỏi, giận dữ hoặc tuyệt vọng, các giám mục khuyến khích các tín hữu theo con đường cầu nguyện, canh tân và sám hối. Con đường khôi phục hòa bình cho Ukraine và cho trái tim của chúng ta sẽ không dễ dàng, nhưng nó sẽ mang lại sự cứu độ cho tất cả chúng ta. Các giám mục nhắc rằng, thứ Sáu ngày 24 tháng 2, kỷ niệm một năm cuộc chiến xâm lược của Nga, các ngài quyết định tổ chức ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình trong ngày này. Ngày hôm đó, Đức Tổng giáo mục Vivasdas Kubokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Mẹ Berdichev. Các giám mục yêu cầu những tín hữu không thể tham dự hãy cầu nguyện cho hòa bình tại gia đình và cộng đoàn của họ. Trong thư, các giám mục Ukraine nhắc lại rằng mùa chay năm 2022 có lẽ là lần đầu tiên tín hữu Ukraine không cần được nhắc nhở cầu nguyện và thực hành lòng thương xót, bởi vì họ đã thực hiện điều này từ khi chiến tranh bùng nổ. Các giám mục nói rằng, qua đó chúng ta đã hiểu rõ hơn về sức mạnh của lời cầu nguyện và sự cần thiết của một trái tim trong sạch. Các ngài cũng nhắc lại, việc thánh hiến nước Nga và Ukraine cho trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ đã được Đức Thánh Cha thực hiện vào ngày 25 tháng 3 năm 2022, và lưu ý rằng, một tuần sau, các lực lượng xâm lược đã rút khỏi phần phía bắc của Ukraine. Nhân dịp này, hôm 16 tháng 2, Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, cũng xin cầu nguyện cho Ukraine và khuyến khích liên đới với họ. Ngài nói, sau một năm, Ukraine được bảo vệ cách anh hùng, chiến tranh vẫn tiếp diễn, để lại nhiều thương vong và tàn phá. Người dân Ukraine vẫn cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Đức Cha kêu gọi các giám mục, linh mục, tu sĩ và tất cả giáo dân tổ chức quyên góp vào cuối mỗi thánh lễ vào thứ Sáu ngày 24 và Chủ nhật ngày 26 tháng 2 để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh. Đức Cha cho biết rằng, Giáo hội Công giáo ở Ba Lan đã hỗ trợ hơn 2 triệu người tị nạn và cung cấp viện trợ trị giá khoảng 75 triệu đô la.
Giám mục phụ tá Los Angeles bị bắn chết.
Los Angeles, ngày 18 tháng 2 năm 2023, Đức Cha David O'Connor, giám mục phụ tá của Los Angeles, được biết đến là người kiến tạo hòa bình, dấn thân cho người nghèo và người nhập cư, được tìm thấy đã chết do bị bắn ở vùng ngoại ô Hacienda Heights.
Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn vì sự qua đời đột ngột của Đức Cha David O'Connor. Ngài viết, tôi vô cùng đau buồn báo tin Đức Cha David O'Connor, giám mục phụ tá của chúng ta, đã qua đời đột ngột. Và Ngài cho biết, Đức Cha O'Connor là một người kiến tạo hòa bình với tâm hồn dành cho người nghèo và người nhập cư, say mê xây dựng một cộng đoàn nơi sự thánh thiêng và phẩm giá của mỗi sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ. Đức Tổng giám mục Gomez nói, Ngài sẽ rất nhớ Đức Cha O'Connor, một người bạn tốt, một người cầu nguyện sâu sắc và có lòng yêu mến Đức Mẹ rất nhiều. Đồng thời xin mọi người cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục và cho gia đình của Ngài. Đức Tổng giám mục Gomez kết luận, xin Đức Mẹ Guadalupe che chở Đức Cha trong chiếc áo choàng hiền mẫu của Mẹ và xin các thiên thần dẫn Ngài vào thiên đàng và cho Ngài được yên nghỉ. Sáng Chủ nhật, trong một tuyên bố khác, Đức Tổng giám mục Gomez viết, sáng sớm hôm nay, chúng tôi được biết từ văn phòng cảnh sát trưởng Los Angeles xác nhận cái chết của Đức Cha phụ tá David O'Connor ngày hôm qua là một vụ giết người. Chúng tôi vô cùng lo lắng và đau buồn trước tin tức này. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha và gia đình của Ngài, và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thực thi pháp luật khi họ tiếp tục cuộc điều tra về tội ác khủng khiếp này. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu và làm mẹ chúng ta trong giờ phút đau buồn này. Đức Cha O'Connor được tìm thấy đã chết vào khoảng 1 giờ chiều trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Hacienda Heights, cách trung tâm Los Angeles 30 cây số về phía đông. Ngài bị bắn vào ngực. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ sát hại. Đức Cố Giám mục O'Connor sinh năm 1953 tại Cork Island. Ngài học thần học tại Đại học All Hallows ở Dublin và được thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Los Angeles vào năm 1979. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá Los Angeles vào năm 2015.
Đức Thánh Cha tiếp tục cứu trợ các nạn nhân động đất.
Vatican, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái, tiếp tục mang đầu cứu trợ nhân đạo đến Thổ Nhĩ Kỳ như một sự dấn thân khẩn cấp đối với những người đang đau khổ.
Trước đó 2 ngày, Đức Thánh Cha đã tiếp ông Ufuk Ulutas, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh. Và trong dịp này, Ngài trao cho ông đại sứ một sứ điệp viết tay, trong đó Ngài viết, trong thời điểm rất đau khổ này, tôi nghĩ đến và cầu nguyện cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ cao quý. Anh chị em thân mến, tôi gần gũi với anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em với tình huynh đệ quý mến. Đức Thánh Cha đã hỏi ông đại sứ về nhu cầu cấp thiết của người dân và giao nhiệm vụ cho Bộ Bắc Ái thực hiện. Đức Hồng Y Krajewski nói với Vatican News, một giờ sau khi gặp Đức Thánh Cha, tôi đã gặp ông đại sứ. Ông đã giải thích cho tôi những gì dân chúng đang cần. Đức Hồng Y Tổng trưởng cho biết thêm, với danh sách những thứ cần thiết như thực phẩm đóng hộp, quần áo, ngay lập tức mọi người ở Vatican bận rộn chuẩn bị, và chỉ trong 24 giờ, mọi thứ đã được chất lên xe tải và hướng đến sân bay Fiumicino để đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm kích trước tấm lòng của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y nói, tin mừng luôn nói, hôm nay chứ không phải ngày mai, khi Chúa Giê-xu thực hiện phép lạ, người làm ngay. Chúa không nói một tuần nữa hoặc một thời gian nữa, không có tình thương nếu không có bác ái. Từ khi trận động đất xảy ra, trong các buổi đọc kinh truyền tin vào trưa Chúa Nhật và tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha liên tục kêu gọi mọi người cầu nguyện và giúp đỡ cụ thể các nạn nhân động đất. Ngài đã thực hiện điều này khi gửi 10.000 áo giữ nhiệt cho những người đau khổ. Và theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giáo mục Claudio Guzzerotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã viếng thăm các nạn nhân trong những ngày vừa qua.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Francisco.
Giáo dục và công bình.
Nãy bạn trẻ đi học à, đúng giờ chuẩn mực quá ha. Hết 14 tháng 2 có khác.
Trời đất ơi, thầy ơi, hôm nay 21 tháng 2 rồi, còn 14 tháng 2 gì nữa.
Thôi thế thì coi như là thầy sai. 14 tháng 2 đã qua rồi đúng không? Đảo lại đi, 24 tháng 1 là ngày gì á?
Có liên quan gì không? Tự nhiên thầy hỏi. 24 tháng 1 là ngược lại của 14 tháng 2.
24 tháng 1 là ngày gì? Tự nhiên thầy hỏi câu đó chắc nó phải có ý nghĩa gì chứ. Nhớ tuần trước mình học cái gì không?
Tuần trước chắc chắn là phải nhớ rồi chứ thầy. Về nhà bài vỡ miệt mài luôn á. Tuần trước mình học về vấn đề nhân văn, mà con còn nhớ nguyên một cái bài giảng của thầy giáo làng. Cái gì mà Homus gì ta.
Ok, cảm ơn bạn trẻ là thấy con có hiểu bài và có nhớ bài đó. Gợi ý nha, ngày 24 tháng 1 là một cái ngày quốc tế do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố là ngày quốc tế gì?
À, con đoán ra rồi. Chắc thế nào cũng là ngày quốc tế nhân văn.
Hả?
Đúng vậy.
Có liên quan thật, vì ngày 24 tháng 1 là ngày quốc tế về giáo dục.
Giáo dục với nhân văn, chắc cũng con nói không vậy cũng gần đúng rồi.
Thì đúng rồi, bởi vì giáo dục được công nhận là một trong những quyền căn bản và hợp pháp của con người theo luật pháp quốc tế đó.
Ủa vậy rốt cuộc là ngày đó có thiệt á hả thầy?
Có mà. Ngay cả trước đó, trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, trong điều 26 thì giáo dục được công nhận là một quyền căn bản của con người. Và trong Công ước Quốc tế về quyền trẻ em điều 28 cũng đã nhắc lại điều đó.
Thầy mới check in trên Google đúng không?
Thì bây giờ thời đại công nghệ nên là dạy bạn trẻ cũng phải cố gắng cập nhật chứ.
Nghe thầy nói luật này luật nọ giống như kiểu mấy luật gia vậy.
Thì cũng có liên quan đến bài học hôm nay nên cũng phải chịu khó tìm hiểu một chút chứ. Lên nói lung tung đâu có được. Giáo dục nó có vai trò quan trọng nên là đâu phải là mình cứ buột miệng là mình nói được đâu.
Đúng rồi, giống như cái thầy đang dạy con vậy nè, cũng là một công việc giáo dục rất là lớn, cho nên thầy nhớ chuẩn bị bài cho kỹ nha thầy. Ủa, mà hỏi thiệt thầy này nha, thầy đang có chuyện gì sao mà nhìn thầy có vẻ không có vui cho lắm?
Nói thật với bạn trẻ là cứ mỗi lần mà nhắc đến giáo dục á là mình cứ hơi buồn buồn á.
Ủa, ý là thầy bảo mỗi lần nhắc đến giáo dục là thầy buồn là dạng như là thầy chán đi dạy rồi hả thầy?
Không, nhưng mà ý nói là hầu hết, tức là đa số chúng ta đều coi giáo dục là một cái điều gì đó hiển nhiên. Và lắm khi chúng ta coi giáo dục đơn thuần là cánh cửa để mình mở đường cho việc làm tốt đẹp trong tương lai này kia.
Đúng rồi, con mà nghĩ như vậy mà. Thì đi học để làm gì? Đi học để mà mình trước hết là qua từ lớp 1 cho tới lớp 12, xong rồi lớp 12 lên đại học. Mà đại học nhắm mục đích là làm gì? Hồi xưa đi học hả? Học xong 12 là định hướng cái gì nhỉ?
Hướng nghiệp
đó thầy có cái. Thì hướng nghiệp là để học xong hướng nghiệp là để đi kiếm việc làm chứ làm gì nữa.
Nhưng mà thực ra thì từ giáo dục mà theo cái nguyên nghĩa của nó và cái lý tưởng của nó thì là tạo ra cái cơ hội cho chính bản thân mình để giúp mình được trưởng thành, giúp mình phá vỡ cái sự u minh. Mà trong cái nhãn quan của nền kinh tế Francisco đó thì giáo dục còn là cái cách thức để kiến tạo những cái cơ hội lâu dài, hoặc thậm chí kiến tạo hòa bình và phá vỡ cái vòng nghèo đói, phá vỡ những định kiến và những cố chấp nữa kìa.
Mà thầy ơi, thầy đang nói cái chuyện giáo dục làm cho thầy buồn, giờ thầy nói cái gì cho nó vui lên đi. Thôi nghe cái giọng của thầy vẫn cứ buồn vậy.
Niềm hy vọng thì đúng hơn, nhưng biết chứ hẳn là niềm vui. Thì trong nền kinh tế Francisco thì có ngôi làng là phụ nữ trong nền kinh tế mà trước đây thầy đã đề cập với bạn trẻ đó.
Ừ, cái đó con nhớ. Cái làng đó con nhớ nhất luôn á.
Thì manh nha những cái dự án để giúp đỡ một số khu vực trên thế giới này. Nhưng điều thầy thực sự ấn tượng á là cách thức mà nền kinh tế Francisco nhìn về giáo dục, tức là làm sao để phát triển một cái hệ thống giáo dục dựa trên các giá trị như là cơ hội bình đẳng này, tư duy phản biện, tôn trọng người khác, như Charles Lewis đã nói đó. Nếu mà giáo dục không có một cái giá trị định hướng và một giá trị nền tảng đầy tính nhân văn á, thì dù cho cái nền giáo dục đó nó có hữu ích như thế nào, nó tạo ra những cơ hội việc làm lớn bao nhiêu đi chăng nữa, thì dường như á, thì thay vì nó khiến con người trở nên nhân văn hơn, thì lại khiến con người trở thành những con quỷ thông minh hơn.
Trời ơi, nghe thì nói con thấy sợ ông chết đi chứ vui gì. À, nếu như mà theo con hiểu thì giới trẻ hiện nay người ta vẫn hay nói là phải trở thành một người vừa có tâm, vừa có tầm đó, đúng không thầy?
À, bạn trẻ có cách diễn đạt cũng ngắn gọn mà thấu đáo nhỉ. Những người nào thì theo bạn trẻ là chịu nhiều thiệt thòi nhất trong câu chuyện giáo dục mà chúng ta đang bàn?
Trời ơi, thì hỏi cái gì thì hỏi cái câu hỏi này sao con biết? Con đâu có phải người đi thống kê trên thế giới xem ai là người chịu thiệt thòi trong việc tiếp cận giáo dục đâu. Nhưng mà quan sát qua mạng xã hội á thầy, con nghĩ là có lẽ là các trẻ em ở các nước nghèo nè, hoặc là các phụ nữ. Hết rồi.
Dạ, yeah, chính xác rồi đó.
Ồ, đúng luôn hả thầy?
Đúng, đúng mà. Theo dữ liệu mới nhất của UNESCO công bố vào năm 2022, thì có tới 244 triệu trẻ em và thanh thiếu niên không được đi học. Trong số này có tới 127 triệu trẻ em gái.
Trời ơi, sao mà thân phận của phụ nữ lại ca lại cái bài hôm mà mình nói về cái làng phụ nữ trong nền kinh tế quá.
Nhưng mà còn là các trẻ em nói chung nữa mà bạn trẻ. Đâu chỉ là trẻ em gái đâu. Thì dĩ nhiên lý do đằng sau của những con số lớn này thì nó có nhiều yếu tố lắm, như là kinh tế này, xã hội này, cơ sở hạ tầng, xung đột sắc tộc, xung đột nội bộ, thiếu nguồn tài liệu, thiếu giáo viên, thiếu kinh phí, rất nhiều lý do. Tuy nhiên điều đáng buồn á là một số nơi trên thế giới thì giáo dục được nhiều nền văn hóa và các nhóm cực đoan coi là vũ khí, vì nó có thể trao quyền và khai sáng cho người dân, do đó thay đổi những cái định chế, những não trạng, những định kiến.
À, giống như kiểu là này, con hiểu theo chủ quan của mình. Thôi để về nhà con tìm hiểu thêm rồi con chia sẻ riêng với thầy nha. Hồi nãy thầy có nhắc tới cái ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế Francisco đó. Hình như họ sẽ có những cái đề xuất về giáo dục liên quan đến người trẻ phải không thầy?
Ừ, chính xác bạn trẻ.
Ừ.
Vì phần lớn những ý tưởng của cái ngôi làng này á, mà được đề cập trong hội nghị nền kinh tế Francisco vào tháng 9 năm ngoái tại Assisi á, thì họ hướng đến một số cái mục tiêu, chẳng hạn như là chú trọng đến công tác giáo dục thế hệ trẻ này, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong các trường học và tập trung vào những đối tượng dễ bị tổn thương, như là các trẻ em gái hoặc là phụ nữ mà chúng ta vừa đề cập đó.
Thầy dạy con từ hôm rồi đến giờ chắc cũng hơn 4 tháng rồi á. Thầy chắc thầy cũng hiểu con là cái gì nó không phải cụ thể chút. Chứ thầy nói nãy giờ lại lý thuyết rồi. Con cần một cái cụ thể. Thầy có thể cho con những cái ví dụ thực tế không thầy?
Nãy bạn trẻ bảo là bạn trẻ không có giỏi về mặt thống kê hoặc tìm hiểu tài liệu này kia đó. Thì bây giờ thầy có một gợi mở là tuần sau chúng ta sẽ đề cập đến ví dụ cụ thể Afghanistan. Và bạn trẻ có thể là thử sức ở trong lĩnh vực là kiếm tìm tài liệu và kiếm tìm nguồn thông tin đó.
Con hiểu rồi. Thôi, thầy nói tới đó con đủ hiểu rồi. Ủa mà sao hôm nay học ít về thầy? Con còn đang có hứng học mà thầy y giao bài tập về nhà, có nghĩa là thôi hả, không học nữa hả?
Sau 4 tháng lần đầu tiên thầy thấy bạn trẻ khao khát học tiếp đó.
Như vậy mới thấy được hiệu quả của sự giáo dục từ thầy như thế nào.
Thôi dù sao thời gian cũng hết rồi. Thì không phải là thầy không muốn dạy đâu, nhưng mà thời lượng dành cho chương trình hết rồi. Chương trình sau đang dí rồi kìa. Thì cũng phải biết để dành thời lượng cho chương trình khác mới đúng tinh thần nhân văn chứ.
Ừ, đúng là một thầy giáo vừa có tâm vừa có tầm mà.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Đôi bạn nên thánh Alberto Michelotti và Carlo Grigioglia.
Trong lịch sử của giáo hội, đã có những cặp đôi nên thánh như cha sở và cậu giúp lễ, hai anh em hay hai chị em, bà mẹ và con gái, và cả hai vợ chồng. Nhưng chưa có trường hợp nào hai người bạn cũng được tuyên thánh. Tuy nhiên, đây chính là điều giáo phận Genova đang chờ đợi, khi vào năm 2008, giáo phận đã bắt đầu án phong chân phước cho Alberto Michelotti và Carlo Grisolia. Hai người bạn đều qua đời ở tuổi 30, cách nhau 40 ngày. Alberto Michelotti sinh tại Genova ngày 14 tháng 8 năm 1958. Tuổi thanh xuân và những năm đầu đời của Alberto, tất cả đều diễn ra dưới bóng của tháp chuông giáo đường. Anh là linh hoạt viên của Hiệp hội Thiếu niên Công giáo. Là giáo lý viên, anh tham gia vào các hoạt động của giáo xứ bằng cả ngàn cách thế. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Alberto xảy đến khi giáo xứ có cha sở mới. Chính cha là người đã đưa anh đến gần với các thành viên của phong trào Focolare hơn. Trong đó, tình yêu của Chúa đi vào cuộc sống của Alberto một cách choáng ngợp, đến mức làm đảo lộn cuộc sống của anh. Thiên Chúa, và không gì khác hơn là đấng anh phải yêu, sống và làm chứng trong sự bình thường của những hành động hàng ngày của một cậu bé nhiệt tình, yêu cuộc sống, xuất sắc trong ngành kỹ thuật. Alberto có tư chất của một nhà lãnh đạo, và anh sử dụng nó để xây dựng mối quan hệ lâu dài với bạn bè và nhiều người mà anh không thể tìm thấy trong các con hẻm ở thành phố Genova của mình. Anh thích đặt mình vào vị trí cuối cùng để phục vụ. Alberto sống nhờ bí tích thánh thể, và việc rước lễ hàng ngày trở thành cuộc hẹn không thể thiếu của anh, ngay cả khi phải cân bằng giữa việc học, các dấn thân bác ái và các cuộc gặp gỡ khác nhau mà cậu là linh hồn và là điểm tựa. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực, Alberto khám phá ra sự thuần khiết như một công cụ để đạt đến tự do đích thực và chia sẻ lý tưởng này với bạn bè, đặc biệt là với Carlo Risolia. Cho dù rất khác với anh về sở thích, tiềm năng và đặc sủng, Alberto rất thích những ngọn núi, cũng như Carlo thích đọc sách, chơi đàn và làm thơ. Trong khi Alberto có tính lý luận và theo toán học, thì Carlo có tính thi sĩ và nhạy cảm. Để kết hợp họ chỉ có niềm đam mê đối với tình yêu Thiên Chúa và khát vọng sống mãnh liệt, mang lại cho người khác lý tưởng tin mừng về thế giới hiệp nhất. Carlo Risolia sinh tại thành phố Bologna năm 1960, lớn lên giữa các thành viên của phong trào Focolare. Từ họ, đặc biệt là từ bà Chiara Rubic, người sáng lập phong trào, cậu đã học được chiến lược trở thành những vị thánh cùng nhau. Điều này đã trở thành mục tiêu cụ thể khi anh gặp Alberto trong nhóm thành viên trẻ của Van Bisagno. Một mối quan hệ hợp tác thiêng liêng đáng ngưỡng mộ được thiết lập giữa hai người, trong nỗ lực chung để giữ Chúa Giêsu ở giữa, đến mức mỗi người đều trải qua những khó khăn, đấu tranh, thất bại, chinh phục, trở thành sự hỗ trợ lẫn nhau trong con đường chung hướng tới sự thánh thiện. Khi chưa có những tin nhắn điện thoại như ngày nay, những dòng chữ viết vội có thể là trên giấy, được để trong các lỗ nhỏ hoặc dưới cần gạt nước của ô tô. Nếu không phải là những bức thư thật khi Carlo đi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong hải quân. Carlo, hãy giúp mình luôn sống tự do của mình. Hãy gắn bó với Đức Mẹ, hãy nghĩ đến Mẹ. Hoặc nếu chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày trong bí tích thánh thể. Alberto yêu thích những ngọn núi và cuộc đời anh đã kết thúc vào ngày 18 tháng 8 năm 1980. Trong quá trình băng qua khối núi Acentera và bị ngã trên hẻm núi Lurusa đóng băng. Carlo không tham dự đám tang của Alberto, không chỉ vì khi ấy anh đang ở trong quân đội. Một ngày sau khi Alberto qua đời, vào ngày 19 tháng 8, một cuộc kiểm tra y tế đã chẩn đoán Carlo mắc bệnh ung thư, một trong những chứng ung thư ác tính và tiến triển nhanh nhất. Một cuộc hành trình kéo dài 40 ngày, bắt đầu để từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Carlo đi đến cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Giêsu. Trong thời gian này, Carlo thường nói rằng Alberto luôn ở đó với anh để hỗ trợ anh như mọi khi. Anh tâm sự với bạn bè của mình. Tôi hiến dâng mạng sống của tôi cho tất cả các bạn, nhưng trên hết là cho nhân loại đang đau khổ, cho trẻ em trong khu phố của tôi, của giáo xứ của tôi, vì thế giới thống nhất. Và anh khuyên họ, hãy sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình cho nhau. Giải thích với các y tá kinh ngạc trước sức mạnh tâm hồn của người thanh niên 20 tuổi, hoàn toàn ý thức về cái chết. Carlo nói, tôi biết tôi đang đi đâu, tôi sẵn sàng lao vào vòng tay của Chúa. Và anh đã ở vào trong vòng tay của Chúa ngày 29 tháng 9, nơi Alberto đã ở đó trong 40 ngày chờ đợi anh. Cả hai nhà vô địch thực sự của Hiệp thông Tâm linh ngày nay vẫn tiếp tục chạm vào tâm hồn của những người biết họ. Bí quyết cuộc đời của họ là gì? Sự khám phá và thực hành tinh thần hiệp nhất của chị Kiala Lubich, vị sáng lập phong trào Focolare, một con đường tập thể dẫn đến sự thánh thiện được xây dựng cùng nhau.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.